Em làm bên finance. Tiếng Việt, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt. Đôi khi nghe người Việt ở tuổi phát triển sự nghiệp nói chuyện với nhau, tôi có cảm giác như tôi vẫn đang ăn trưa ở khu người Việt tại Vancouver. Em làm bên finance. Chị sẵn sàng settle down. Cái đó rất là fix. Cậu ấy rất passive. Cái background của em ấy là gì? Chị ấy hơi pessimistic. Tao có advice cho mày. Như thế là không turn around được. Phải có skill chứ. Có lẽ em sẽ làm freelance. Lương của em sẽ performance based. Cô đã nhận passport chưa? Như vậy skill sẽ rất cao. Lớp em boring lắm. Em chưa keep up đâu. Trước hết, phải chia các từ tiếng Anh ghép vào thành hai loại. Loại có từ tiếng Việt thay thế và loại không. Bắt đầu với loại có. Passive là bị động. Fix là cố định. Advice là lời khuyên. Boring là chán. Teaching method là phương pháp giảng dạy. Etc. là vân vân. Ít ai có thể bảo vệ quan điểm skill rõ nghĩa hơn kỹ năng, advice rõ nghĩa hơn lời khuyên. Còn tôi rất tò mò muốn biết Bacardi mix với Coca khác Bacardi pha với Coca như thế nào. Rồi đến với loại netbook, loại không có lựa chọn địa phương thay thế, hoặc có, nhưng đó là cụm từ vừa dài vừa mất phần ý nghĩa quan trọng. Mặc dù netbook và notebook khác nhau về mặt công nghệ, nhưng tiếng Việt chỉ có từ máy tính xách tay dùng cho cả hai. Muốn nhấn mạnh chất nét bằng tiếng Việt thì phải hít sâu vào và nói dài. Máy tính xách tay vừa nhỏ vừa rẻ, cấu hình thấp nhưng pin chạy được lâu, dùng chủ yếu để vào mạng và làm những việc không quá tốn kém về mặt... Tuy nhiên, netbook là trường hợp ngoại lệ. Đa số lần xuất hiện từ tiếng Anh trong câu nói người Việt trẻ thì có từ tiếng Việt thay thế, giống loại, giống chức năng, giống ý nghĩa. Vậy câu hỏi tiếp theo là why? Nếu không phải để làm rõ nghĩa thì dùng những từ tiếng Anh đó để làm gì? Để làm to, để làm oách, để chứng tỏ rằng mình là người có hiểu biết về thế giới, khác bọn nhà quê. Sự mong muốn ấy, người Việt hay đặt tên là tính xính ngoại. Điều thú vị với tôi là tính xính ngoại của người Việt có chất rất nội. Tôi thấy nhiều người chọn dùng đồ Tây chủ yếu để được sự ngưỡng mộ của ta. Bản chất các sản phẩm nhập khẩu đó có nhiều lợi thế, nhưng nếu không ai biết mình đang dùng thì chưa chắc mình đã mua đâu. Mua chiếc bút của Thụy Sĩ không phải để ghi chữ mà là để ghi điểm. Đến với Tây để khoe ta. Nếu đo nhu cầu được ngưỡng mộ của một xã hội bằng mức độ xính ngoại của xã hội đó, thì nhu cầu được ngưỡng mộ của xã hội Việt Nam cao lắm. Khỏi phải nói, đó là sự ngưỡng mộ của nhau. Người Việt, đặc biệt là người Hà Nội, có vẻ rất cần tình cảm từ phía xã hội. Làm người tốt bụng hoặc thành đạt thì chưa đủ, phải được mọi người công nhận là người tốt bụng, nhất trí là người thành đạt. Nhu cầu đó hay được thể hiện bằng cách thể hiện. Một lý do nữa có thể để trốn áp lực văn hóa. Từ love đang rất phổ biến ở Việt Nam. Rất nhiều em đang love rất nhiều anh. Mặc dù I love you và em yêu anh cùng một giá trị cơ bản, nhưng với nhiều người Việt trẻ, em yêu anh bị tính tiền thuế, còn I love you được mua duty free. Tiền thuế ấy chỉ áp dụng với giao dịch trong nước là các cảm giác ngại ngùng, gượng gạo và củ chuối mà người trẻ đành phải chịu khi dùng tiếng Việt để mô tả các feeling khó nói. Ổn định đồng nghĩa với settle down, nhưng bị tính tiền thuế là mẹ chồng. Tài chính đồng nghĩa với finance, nhưng bị tính tiền thuế là chất mơ hồ trong các hệ thống quản lý tiền tại Việt Nam, những ẩn số vàng. Trong nhiều trường hợp, việc dùng từ tiếng Anh không phải để làm rõ nghĩa, mà để làm nhẹ người. Cũng có trường hợp các em du học sinh làm quen với một khái niệm bằng tiếng Anh. Lần đầu tiên họ biến khái niệm đó thành lời. Khi về Việt Nam, họ không muốn làm quen lại. Ví dụ từ abstract, đó là từ các em dưới 18 tuổi, ít gặp ngoài phố. Rất có thể một em du học sinh phải ở nước ngoài mấy năm mới bắt đầu dùng nó, bắt đầu cảm nhận khái niệm sâu sắc trong ý nghĩa của nó. Khi về Việt Nam, em ấy sẽ không quay lại dùng từ trừu tượng, đã dùng đâu mà quay lại. Tôi chẳng xính ngoại, chẳng trốn áp lực gì, cũng chưa đi du học ở đâu. Tôi chỉ dùng mấy từ tiếng Anh đó vì chúng nó nghe hay. Tôi đoán đó cũng là quan điểm phổ biến. Mix tiếng Anh không vì lý do nào ngoài một cảm giác hay hay. Just for fun. Tuy nhiên, nhìn kỹ vào cảm giác hay hay đó, chắc sẽ thấy nhiều cảm giác sâu sâu và sắc sắc thuộc loại vừa miêu tả trên. Thêm một lý do nữa là chơi tiếng Anh không phải vì muốn nổi bật, mà vì không muốn nổi bật. Mấy anh chị trong nghề toàn nói như thế, còn tôi muốn professional giống họ. Rồi đến với lý do đơn giản nhất, ham hiểu biết. Mix tiếng Anh đơn giản vì thích học hỏi và áp dụng kiến thức mới. Có những đất nước ở châu Á như Singapore và Philippines nói tiếng Anh song song với tiếng mẹ đẻ. Cho dù có sự pha lẫn nhất định, nhưng chủ yếu đó là hai ngôn ngữ riêng biệt. Ở Việt Nam đang có nguy cơ thành hai trong một, tiếng Vietnamese, không hẳn Tây, cũng không hẳn ta. Tôi không muốn tỏ ra quá bức xúc vì chuyện này. Là người nói tiếng Anh mẹ đẻ, nên tôi dễ bị so sánh với nhân vật chính trong phim Avatar. Người da trắng che chở dân da xanh khỏi bị nguy hiểm trước sự đe dọa xuất phát từ chính dân tộc da trắng mình. Tôi không muốn đóng vai đó, mặc dù đọc kịch bản thấy cũng hay hay. Hơn nữa, tôi quá hiểu về sức hấp dẫn của ngôn ngữ xa lạ. Khi ngồi buôn chuyện cùng nhau, người Tây sống lâu tại Việt Nam mình hay phát ra những câu như "She's a little bit béo", "Let's go for some chân gà", "Call me back later nhé". Thậm chí lúc về Vancouver, tôi cũng thỉnh thoảng vô tình ghép vài từ tiếng Việt vào các câu tiếng Anh. "I don't know, I think she's a bit điệu". "Cái gì?" bạn tôi hỏi bằng tiếng Anh. "Xin lỗi", tôi trả lời. "Thỉnh thoảng tao vẫn cứ nghĩ bằng tiếng Việt, nên các từ đó cứ dỉ xuống câu làm sao ấy". "Ôi, mày biết tiếng Việt à?" "Một chút thôi". "Trời ơi, giỏi quá!